Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phụng Hoàng và Trường An.
Chiến tranh bắt đầu nổ ra, quân Nga tràn vào miền đông Ukraine. Vào hôm qua, thứ Ba 22 tháng 2, quân Nga đã tiến vào miền đông Ukraine theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, với lý do là để bảo vệ cho hai vùng đất ly khai mà ông Putin vừa ký sắc lệnh công nhận nền độc lập. Sau bài diễn văn chỉ trích dữ dội chế độ Cộng sản Liên Xô là nguyên nhân dẫn đến sự thành hình của đất nước Ukraine, một lãnh thổ mà ông khẳng định là thuộc nước Nga từ hàng ngàn năm qua, ông Putin ra lệnh cho quân Nga tiến vào hai khu vực Donetsk và Lugansk để bảo vệ hai nước Cộng hòa mà ông vừa công nhận. Ngay lập tức, chính phủ Ukraine tuyên bố đây là hành động xâm lược và cân nhắc đến việc cắt đứt quan hệ đối với Nga, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhóm họp khẩn cấp để tháo gỡ ngòi nổ chiến tranh. Vào hôm qua, hàng chục ngàn gia đình Ukraine đã vội vã tháo chạy khỏi miền đông Ukraine để lánh nạn chiến tranh. Trong một phản ứng trừng phạt nước Nga, chính phủ Đức tuyên bố đình chỉ dự án xây dựng đường ống khí đốt Nord Stream 2, nối liền hai nước Đức và Nga, xuyên qua biển Baltic với chiều dài hơn 1.200 km. Chính phủ Mỹ cũng ra lệnh trừng phạt 5 ngân hàng và một số nhân vật đầu não của Nga, đồng thời tuyên bố sẽ cấm vận hai khu vực ly khai nói trên.
Việt Nam phản đối Anh Canada vinh danh nhà báo Phạm Đoan Trang. Báo quyền Việt Nam vào hôm qua đã mạnh mẽ phản đối Bộ Ngoại giao hai nước Anh và Canada đã trao giải thưởng tự do truyền thông cho nhà báo Phạm Đoan Trang, người đang bị giam cầm tại Việt Nam với bản án 9 năm tù. Hai chính phủ Anh và Canada đã trao giải thưởng nói trên cho bà Trang tại hội nghị tự do báo chí ở thủ đô Tallinn của nước Estonia vào ngày 10 tháng 2 vừa qua. Trong buổi lễ, ban tổ chức tuyên bố nhà báo Phạm Đoan Trang xứng đáng được nhận giải thưởng năm 2022 vì nỗ lực đấu tranh cho quyền tự do và dân chủ ở Việt Nam. Trong lời chỉ trích vào hôm thứ Ba ngày 22 tháng 2, Bảo quyền Hà Nội tuyên bố việc trao giải thưởng cho một phạm nhân đang thọ án tù sẽ không có lợi cho việc phát triển mối quan hệ giữa hai nước, Việt Nam với Canada và nước Anh. Nhà báo Phạm Đoan Trang 43 tuổi bị Bảo quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 10 năm 2020. Ngay sau khi kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền thường niên của hai nước Việt Mỹ ở Hà Nội, hơn một năm bị bắt giam, bà Trang bị Tòa án Hà Nội kết án 9 năm tù vào cuối năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước.
Nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn ra tòa phúc thẩm vào cuối tháng này. Anh Lê Hữu Minh Tuấn, 33 tuổi, người trẻ nhất trong nhóm lãnh đạo Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, sẽ bị công an áp giải ra tòa phúc thẩm vào cuối tháng 2 này sau khi kháng cáo bản án sơ thẩm. Anh Tuấn bị kết án 11 năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng Giêng năm 2021, trong khi tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị tuyên án 15 năm tù và nhà báo Nguyễn Tường Thụy bị kết án 11 năm tù. Cả ba đều bị cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người bào chữa cho anh Tuấn, cho biết ngày xét xử là 28 tháng 2 và cho đến hôm nay, anh Tuấn vẫn kiên quyết khẳng định là không có tội. Tuy nhiên, luật sư Mạnh không tin tưởng là sẽ có sự thay đổi nào về bản án trong phiên phúc thẩm tới đây, vì Bảo quyền Hà Nội cương quyết phủ nhận quyền tự do ngôn luận của những người bất đồng chính kiến.
Xăng dầu Việt Nam lại tăng giá lần thứ tư trong 2 tháng qua. Giá xăng dầu tại Việt Nam lại gia tăng lần thứ tư trong vòng 2 tháng qua, vượt quá mức kỷ lục của 8 năm trước lên đến hơn 26.000 đồng một lít xăng, ngang bằng với giá xăng tại nước Úc. Điều đáng nói là dù có giá đắt nhưng rất nhiều cây xăng trên toàn quốc vẫn đóng cửa vì thiếu nguồn cung cấp, bất chấp các lời hô hào của giới lãnh đạo cao cấp. Nhiều hình ảnh chụp được trong mấy tuần qua cho thấy cảnh người dân dắt xe máy đến các cây xăng treo bảng hết xăng, chỉ còn dầu. Vào ngày 18 tháng 2, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải ra lệnh cho giới hữu trách phải điều hành giá xăng và bảo đảm nguồn cung cấp trong nước. Đến hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính lại ra lệnh thanh tra các nguồn cung cấp trong khi giới vận tải và ngư dân đang cân nhắc đến việc tạm ngưng hoạt động vì sợ thua lỗ trước giá xăng dầu quá cao.
Trung Cộng rải bẫy đinh dọc theo biên giới Hoa Việt để chặn dịch. Các hình ảnh được tung lên mạng xã hội ở Trung Cộng cho thấy lực lượng biên phòng của nước này đã rải bẫy đinh dọc theo biên giới ở tỉnh Vân Nam để ngăn chặn việc nhập cư lậu làm lây lan dịch bệnh. Trang mạng của nhà cầm quyền tỉnh Vân Nam cho biết là giới chức huyện Mã Quan đang gia tăng các biện pháp chống dịch Vũ Hán, trong đó có việc gắn Mỹ Đinh ở khu vực biên giới dọc theo hai tỉnh Lào Cai và Hà Giang của Việt Nam. Theo nhận định của dư luận hai nước Việt Hoa, biện pháp nói trên là quá tàn độc, có thể dẫn đến sự thương vong rất cao đối với người dân hai nước. Cần biết là với chính sách tận diệt mầm mống dịch Vũ Hán, Trung Cộng đã điều động hàng trăm ngàn binh sĩ và dân quân tuần tra ở biên giới Hoa Việt, đồng thời xây dựng hàng rào thép gai, thậm chí là dẫn điện cao thế và gắn thiết bị kiểm soát nhằm ngăn chặn sự qua lại giữa người dân hai nước.